một Phật tử có nói rằng trong gia đình có người thân vừa mới mất, và người đó chính là bố mình. Trước đây thì cũng không tin vào cái chuyện bói toán, nhưng mà gần đây thấy bất an cho nên đi xem. Thì cái thầy đồng xem cho đó bảo là do trong gia đình có yêu nữ chiếu vào bát hương, cho nên số của ông ấy chưa đến lúc chết nhưng bị bắt chết. Ông chết rồi thì cũng vẫn chưa hết, yêu nữ vẫn tiếp tục chiếu vào bát hương, và trong vòng 3 năm nữa nếu không làm lễ thì em trai 19 tuổi cũng sẽ không qua khỏi. Và bảo phải làm lễ, là lễ 3 năm. Ở đây nói là lễ rất nhiều tiền, không biết là lễ hết bao nhiêu. Xin thưa các quý vị, tất cả những cái trường hợp như thế, không thể có Phật Thánh nào, chính thần nào mà lại đi làm những việc như thế cả. Đấy toàn là những bọn quỷ thần, những bọn yêu nghiệt, những bọn linh quỷ và những kẻ lừa đảo tán tận lương tâm. Thấy nhân gian nó khổ nạn, thấy chúng sinh nó khổ nạn, không cứu giúp lại còn đi đe dọa, làm cho người ta hoang mang lo sợ, phải bỏ tiền ra để lễ bái cầu cúng. Các vị tụng kinh Địa Tạng, các vị sẽ thấy tất cả cái việc mà tế bái quỷ thần, sát sinh hại vật, để tế bái quỷ thần không có phúc gì cả, ngược lại còn mang họa vào thân. Cho nên cái này các Phật tử chúng ta cần phải hết sức là tỉnh táo. Không có chúng ta vướng vào bẫy của quỷ thần, bẫy của những cái kẻ mà bất lương, lợi dụng gia đình của đồng bào chúng ta gặp lúc khó khăn, lại moi tiền móc túi của người ta. Phật tử này nếu mà cứ tin theo cái ông thầy bà bói kia mà bỏ tiền mà cúng tế thì cũng tùy duyên thôi. Các thầy cũng không cản được, cũng không có quyền gì để ngăn cấm, để can ngăn vị này cả. Nhưng nay đã đến chùa, đã đến cửa Phật. Cửa Phật thì từ bi luôn luôn rộng mở để giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người. Ai có tin theo, hành theo thì được Phật gia trì. Chư Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ đồng gia trì. Nay có duyên đến với Phật Pháp, đến với Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này. Nếu mà tin vào Phật Pháp, tin vào Tam Bảo, tin vào lời của Thầy thì về thì thôi. Không phải đi theo bên đấy nữa, cúng bái làm gì cho nó tốn kém tiền của. Và tốn rất nhiều tiền, đấy không nói là bao nhiêu. Nhưng tiền đấy có thì để lo công việc trong gia đình. Còn nhiều việc phải lo lắm. Để lo công việc ở trong gia đình. Nếu có dư giả thì chúng ta trích một chút để làm cái công việc bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh tu phúc, cúng dường Tam Bảo một chút đỉnh, như gọi là để gieo duyên, ấn tống kinh sách để gieo duyên chút xíu. Còn phần lớn là chúng ta để lại để lo công việc gia đình. Không phải tốn kém tiền của. Chỉ cần có niềm tin vào Tam Bảo một cách chân chính, vững vàng, thỉnh kinh Địa Tạng về mà thọ trì đọc tụng, bếp nhà nào cũng một bộ kinh Địa Tạng. Tức là mấy anh chị em trong gia đình nhé, trong cái chi nhà mình nhé, ai tin thì mỗi người thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, sáng tụng kinh, tối tụng kinh. Nếu được sáng chiều và tối thì càng tốt, không thì sáng tối. Nếu không được sáng tối thì hoặc là sáng hoặc là tối. Một lòng một dạ tín kính Tam Bảo, phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu. Mạng hết có thể còn nối được thọ mạng cơ mà. Cho nên cái điều quan trọng nhất, chúng ta có duyên gặp Tam Bảo, gặp Phật Pháp rồi nên có tin được hay không? Tin được rồi thì chúng ta phải thực hành. Thực hành theo thì mọi nghiệp chướng sẽ tiêu thôi. Cho nên đối với Phật tử này, thầy khuyên là nên thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ, mở ngày mở đêm nhẹ nhẹ, đến lúc lên tụng kinh thì tắt đi. Các Phật tử chúng ta tương tự có thể làm như thế. Gia đình chúng ta đang gặp hoàn cảnh khó khăn, khổ cực, hoặc là hoạn nạn, hoặc là về phần tâm linh ở trong gia đình, đất cát đó, chưa ổn, chúng ta cũng có thể làm như thế. Thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng mở cả ngày cả đêm nhẹ nhẹ lên trên ban thờ thần linh gia tiên. Đến khi lên tụng kinh niệm Phật thì lại tắt đài đi, tụng kinh xong lại mở đài lên. Cứ như thế, thần linh thổ địa nghe thấy họ cũng hoan hỉ. Họ rất hoan hỉ, chứ không phải cũng hoan hỉ mà rất hoan hỉ. Các vị biết là cách đây Pháp hội lần trước, có một trường hợp ở tận ở trong Thanh Hóa. Chưa biết đi chùa bao giờ, cũng chưa biết là chùa Khai Nguyên ở đâu, cũng chưa biết thầy là ai cả. Cái nhà bên cạnh, họ hay mở bài giảng của thầy. Nhà bên cạnh nhé, hay mở bài giảng của thầy ở trên ban thờ và cả nhà họ cùng nghe. Nhà bên cạnh là Phật tử. Cũng ra chùa mấy lần rồi. Không biết duyên làm sao mà hai nhà sát vách nhau mà không rủ nhau đi được. Mình cũng không hiểu. Thế thì một hôm gần đến dỗ ông nội. Thế là con trai trưởng ở trong nhà được các cụ, được bố mình báo cho là nhờ nghe Pháp mà ở dưới coi âm được bớt khổ, được thoát khổ. Cho nên bảo con cháu Pháp hội Địa Tạng vừa qua đi ra để làm sớ để lễ tạ Phật, để ông được đi siêu thoát về cõi lành. Thế là vừa qua là hai đứa cháu nhà ở Hà Nội sẽ đi lên để làm sớ để lễ tạ cho các cụ. Chúng ta thấy nhà hàng xóm mở băng giảng kinh Địa Tạng mà các cụ ở nhà bên cạnh này lại nghe ké được. Nghe ké được, lại được lợi ích. Cho nên báo cho con trưởng của mình phải đi về chùa để lễ tạ, để cụ được đi siêu thoát. Cái này nó cũng nhiều chuyện, nó nhiều cái kiểu kiểu như thế lắm các quý vị. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc Ngài còn trụ thế, Ngài giảng kinh Địa Tạng tập 1, Ngài nói rằng gì? Ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Vì sao? Chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tất cả những chúng sinh khổ nạn ở cõi Sa Bà này giao cho Bồ Tát Địa Tạng quan tâm tới họ, giúp đỡ họ, cứu độ họ. Nếu như họ đi, họ gặp khó, gặp khổ mà nhớ tới Tam Bảo, nhớ tới Phật Pháp, họ muốn thoát khổ thì ông phải cứu giúp họ. Chính vì cái lời phó chúc ấy Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài đã y giáo phụng hành lời Đức Phật. Và cho nên chúng ta mới thấy rằng bây giờ chúng ta giảng kinh Địa Tạng, truyền bá kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, thực hành theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì mười phương chư Phật hoan hỷ, mười phương chư Đại Bồ Tát hoan hỷ, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp mười phương cũng hoan hỷ. Và đặc biệt là đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài rất hoan hỷ. Vì sao? Vì có rất 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 nhiều những đệ tử, những hộ pháp đắc lực cho Ngài. Ví dụ như tất cả chúng ta mà phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng ở nhà là chúng ta là gì? Là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta là những cánh tay dài, nối dài để đem Phật Pháp đến với nhiều nơi. Đem đến không chỉ với loài hữu tình là con người chúng ta, mà cả những loài hữu tình như là súc sinh, loại vô tình như loại hữu tình nhưng mà không có hình tướng như là ngạ quỷ, như là địa ngục, như là chư thiên, như là thiện thần, hộ pháp, vân vân, các ngài đều hoan hỷ cả. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, Ngài nói này, ở đâu có người nhất tâm thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì ở nơi đó thì không có động đất, không có sóng thần, không có bão dữ, cũng không có gì tật dịch lớn xảy ra. Các vị suy nghĩ đi mà xem. Trong mấy năm qua, đặc biệt là năm 2020-21, dịch bệnh COVID diễn ra ở khắp các nơi trên thế giới. Việt Nam và chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đằng trong xảy ra và có thể nói là chết cũng rất nhiều. Nhưng miền Bắc chúng ta, rất nhiều các Phật tử ở các tỉnh thành phía Bắc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà lúc đó vì là ngăn sông cấm chợ, làng này không sang được làng kia, nhà này không sang được nhà kia, cho nên các sư ở chùa có cả ngày, ngày sáu thời tụng kinh, khuyên các Phật tử chúng ta cũng thế, cũng cùng nhau tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện. Và chúng ta thấy thủ đô Hà Nội chúng ta là một cái thành phố rất đông dân cư, chẳng kém gì thành phố Hồ Chí Minh về mật độ dân số sinh sống ở thủ đô Hà Nội. Nhưng rất may mắn, cái sự tác hại của dịch bệnh liên quan đến mạng sống của con người không lớn. Không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh phía Bắc chúng ta cũng vậy. Và chúng ta thấy là từ năm 2015 đến nay, từ khi mà bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được hội tập lại, và có rất nhiều các Phật tử ở khu vực phía Bắc chúng ta thỉnh về để thọ trì đọc tụng. Và chúng ta thấy những cơn bão lớn từ năm 2015 đến nay, có thấy vào phía Bắc nhiều không? Gần như không có. Bài báo rồi các nhà khí tượng thủy văn lo sốt vó lên. Mấy năm trước, nhưng đặc biệt là cơn bão Hai Ma đấy, nó vào Philippines, nó giết chết không biết là mấy chục nghìn người. Mà bảo nó vào Việt Nam còn mạnh hơn, đổ vào thẳng biển Hải Phòng. Nhưng mà hôm đó đúng chúng ta cũng đang pháp hội đi, pháp hội Quan Âm. Các về về cứ xem cái băng đĩa giảng này, pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng, nó thầy không nhớ rõ lắm. Và thầy nói là tất cả chúng ta đều hướng về để cầu nguyện cho cơn bão được giảm khi vào tới Biển Đông, vào tới đất liền. Từ Biển Đông vào tới đất liền thì được giảm, và được gì? Nếu có vào tới thì cũng không ảnh hưởng đến nhân mạng nhiều. Và kết quả đó là vào gần tới Biển Đông một cái nước cứ chạy chạy lòng vòng, thế là chạy sang Trung Quốc, thế là hết biến thành áp thấp nhiệt đới. Các bạn về có thể tìm lại cái bài giảng cái ngày đó mà xem. Mà đặc biệt là đến tối ngày hôm đó có mấy cháu thanh niên, sinh viên lên chấp tác làm công quả đây này. Thế là 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giờ đêm, Thế là tự nhiên thầy ở trong phòng này, thế còn cái nhà tổ ở trước cửa đại tượng chưa làm đại tượng ấy. Năm đấy chuẩn bị làm đại tượng ấy, thầy còn ngủ trong cái nhà tổ. Cái nghe tiếng cái chạy lên chạy xuống thì dịch xuống thì thấy mấy cháu sinh viên đang bị vong nó nhập. Vong thôi, vong bình thường, mà vong là con quỷ ấy. Nó bảo nó tu hơn nghìn năm rồi. Cho nên mấy sư ông, mấy sư cô nhà mình nhà ngồi đấy để nói chuyện với nó không sợ. Nó bảo nó không sợ. Nó bảo nó không sợ, cho nên thầy xuống một cái thì nó im re là luôn. Thế là hỏi nó thì nó bảo là không sợ. Thế thầy nó không sợ để kêu Phật Bồ Tát thì Thiên Long Bát Bộ đến để bắt, để không bao giờ cho đến pháp hội nữa. Nó cười khinh khách, nó bảo Phật thì từ bi, Bồ Tát thì đi ra, Bồ Tát thì đi ra biển để chấn bão hết rồi, không sợ nữa. Đấy, nó dám bảo thế với mình. Thế thì thầy bảo thôi được rồi, Phật không sợ, bảo Phật thì từ bi không sợ, Bồ Tát ra biển đông chấn bão rồi, thế cả còn là coi thầy là trụ trì là cái gì nữa không? Trừng mắt lên một cái, thế là thôi, nó cúi nó lại, nó xá xì sụp, nó thôi con sám, con xin là sám hối thì từ từ con không dám nữa, thế là thôi, nói cho một tí nữa thì là thôi đi ra. Phật thì từ bi, Phật từ bi thật, Phật thì không chấp chúng sinh, Bồ Tát thì hộ pháp thì như pháp mà làm, còn thầy không phải Phật, không phải Bồ Tát, nhưng ít nhất cũng là ngôi vị trụ gì, trụ trì. Mà trụ trì thì người ta gọi là gì? Gọi là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng. Cho nên á, tôi không thể để ở trong đạo tràng của tôi gì? Cho các vị tự tung tự tác, muốn nhập vào ai thì nhập, muốn làm gì thì làm, phá nát đạo tràng của tôi làm sao được. Kêu hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ tóm gô cổ lại để cho vào trong gì, cho vào trong nhà đá ngay, đâu có để cho linh tinh thế được. Cho nên dọa cho một cái, thế là sợ quỳ thụp xuống là thôi, xin tha, xin quy y Tam Bảo, và hôm sau cho con xin quy y Tam Bảo. Ừ, hôm sau cho quy y Tam Bảo, hộ trì Phật pháp, tín tâm niệm Phật để cầu, cầu sinh cực lạc. Sau này nếu cùng được về Tây Phương thì cùng làm bạn gì, cùng làm bạn lữ, cùng làm bạn đạo, cùng làm bạn pháp để tu hành, cùng nhau thành Phật để rộng độ chúng sinh. Ở lại thế giới này làm gì cho nó khổ. Đấy, nói thế thế là nó ra luôn, thế là bình thường hóa quan hệ ngay, có gì đâu. Cho nên ở trong Phật pháp chúng ta thấy có nhiều những cái điều chúng ta không thể giải thích bằng lời nói, cũng chẳng thể lấy giấy bút, chẳng thể lấy kiến văn giác chi, lấy cái kiến thức sở học của thế gian mà có thể giải thích được. Bây giờ một vài ông giáo sư, ông tiến sĩ, ông nghiên cứu về tôn giáo học, xong rồi ông lên, ông viết, ông nói cái linh tinh bài giảng hết, ông giải thích cho cái kiến thức hiểu biết thế gian của ông, mà ông cho là gì? Ông đánh giá Phật giáo thì đánh giá vấn đề tâm linh sai bét hết các quý vị. Ngày xưa Đức Pháp Chủ Đệ Tam khi cụ còn tại thế, cụ nói cái đấy là sở chi chướng, cái đấy gọi là thế chí biện thông, làm sao mà vào được ở trong Phật môn của chúng ta, gãi ngứa ngoài giày, cưỡi ngựa xem hoa, làm sao mà thâm nhập được vào Phật pháp. Họ lấy cái trí của thế gian gọi là thế trí biện thông ấy mà giải thích Phật pháp thì đã sai lại càng sai. Cho nên bây giờ cũng đang là cái vấn nạn ở cái đó. Nhưng mà dù sao thôi thì những bậc tri thức ở thế gian họ nghiên cứu Phật giáo cũng mừng lắm rồi. Thời mạt pháp mà các quý vị, thời mạt pháp họ nghiên cứu cũng là quý lắm rồi, và họ đem truyền bá, họ ủng hộ cũng là quý rồi. Một tiếng nói của họ có khi bằng cả trăm bà vãi ở quê đi tụng kinh cả năm. Vì sao trăm bà vãi đi tụng kinh cả năm, ra ông chủ tịch xã bảo mấy bà mê tín dị đoan, trăm bà vãi sợ hết vía ra. Nhưng một ông giáo sư, một ông tiến sĩ, giảng viên các trường đại học hay các cơ quan chính đảng của nhà nước vân vân chẳng hạn, người ta ngồi trong cuộc họp, người ta ở trên một cái hội thảo, hội nghị nào đó, người ta nói một câu thôi. À, người ta nói một câu thôi. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. À, các đồng chí phải nhớ cái điều đó. Từ khi Phật giáo du nhập đến bây giờ, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cho nên các đồng chí phải giúp đỡ các thầy, giúp đỡ các vãi. Anh nói thế mà cái thì dằm dắp nghe theo ngay. Đấy, cho nên nó cũng có cái lợi của nó. Thì thôi, thì cho dù rằng chưa vào được cốt tủy của Phật giáo, nhưng họ choàng lên thân Phật, choàng lên thân tượng một cái áo gì, cái áo pháp đẹp cũng được, một cái tấm cà sa đẹp cho Phật để cũng được. Họ khoác lên mình tượng Phật một tấm cà sa cũng được vậy, cũng tốt vậy. Cho nên thời mạt pháp này chúng ta mà bảo chọn cho được 100% hoặc là 80-90% mới cho theo, mới cho, mới theo và mới thì mới tán dương công đức thì khó lắm. Chính vì vậy cho nên ngày đó Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương Thượng Viên Hạ Thành, ông của chúng tôi, cụ rất là hài hòa trong vấn đề đó. Cụ dùng tất cả các phương tiện thiện xảo để đem đạo vào đời. Mà tôi nghĩ rằng trong vòng 100 năm nay chưa có một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, vị tôn túc nào của Phật giáo Việt Nam đem đạo vào đời được như hòa thượng. Nhưng không phải đem đạo vào đời bình thường nhé, đem đạo vào đời các tầng lớp gì? Thượng thượng lưu, thượng thượng tầng của đất nước Việt Nam. Chúng ta biết mà, có mấy ai mà cái thời đó các vị nhé, cái thời khoảng 30 năm trước, 25-30 năm trước, các lãnh đạo, đại đa số các lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành, quận huyện, xã phường v.v. họ đều chủ trương là gì? Là vô thần. Vì sao? Vì giáo dục của họ ngày đấy là như thế. Học trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị đều được gì? Đều được giảng như vậy. Đều được các bậc tiền bối cách mạng đi trước dạy như thế. Cho nên trong đầu phần lớn là gì? Đại đa số đều là gì? Là vô thần, theo chủ nghĩa vô thần. Mà thậm chí còn nói là tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân. Đó, Marx, Engels, tư tưởng như thế. Nó không phải là nguyên bản chỉ có câu đấy đâu, mà cái phần đằng trước nói rất rõ ràng, nhưng mà thì mấy bố nhà mình cắt bố đằng trước đi, lấy mỗi câu tôn giáo là thuốc viện của nhân dân và đem truyền bá cho các đồng chí của mình. Chính vì vậy cho nên hiểu sai lầm, vì vậy mà có một thời gian là phá đình, phá chùa, gọi là cách mạng văn hóa. Học theo Trung Quốc, Trung Quốc cách mạng văn hóa, Việt Nam cũng cách mạng văn hóa, phá sạch. May mà chưa hết. Hết thì bây giờ thì những cái di tích lịch sử hàng mấy nghìn năm của Việt Nam chúng ta đi sạch, nguy. Cũng may. Mới phá được có mấy năm thì dừng lại, phát hiện ra sai cho nên dừng lại sửa sai. Nay chúng ta mới còn những cái ngôi đình, ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu cổ lịch sử hàng nghìn năm, 2000 năm lịch sử của cha ông đời đời nối nhau trùng tu tôn tạo và giữ gìn cho đến bây giờ vẫn còn. May mắn. Ví dụ như chùa Thầy từ thời nhà Lý. Chùa Trăm Gian thì thời cũng sau đó một tí thôi. Ở chùa Tây Phương thì thời nhà Hậu Lê, thời Lê Trịnh vân vân. Là những cái kiệt tác về chùa Mía. Đó, cũng thời sau này, sau thời Trần đến thời Hậu Lê xây dựng to đẹp những cái kiệt tác á. Rồi các ngôi đình lớn. Đó, Ba Vì có mấy ngôi đình rất là cổ kính. Cái đình Thụy Phiêu, đình Tây Đằng vân vân. May mà chưa phá hết những cái lịch sử của cha ông như thế. Cũng chỉ vì một cái thời gian hiểu lầm thôi. và cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng viên Hạ Thành Chùa Hương. Cụ có một cái nhân duyên đặc biệt. Cụ dùng những cái phương tiện thiện xảo. Cụ dùng phong thủy. Cụ dùng phong thủy, tức là cụ xem phong thủy cho gì? Cho nhà ông này, bà kia, giúp cho người ta được bình an, được mạnh khỏe, được tăng phúc, tăng thọ, tăng lộc, tăng tài, rồi tăng quan, thăng quan, tiến chức một cách gì rất là thuận tiện. Cái phong thủy tốt thì nó sẽ phát. Cụ dùng phong thủy từ chỗ thì đặt mồ, đặt mả, xem nhà, xem cửa, đặt hướng ban thờ, đặt hướng bếp, đủ các thứ luôn. Mà cụ giúp cho nhà nào thì nhà ấy được. Nó có một cái phúc của cụ như thế. Cái duyên của cụ và cái phúc của cụ giúp cho nhà nào thì nhà ấy được. Cái nhà nào mà cụ đến cụ giúp y rằng là làm ăn rất là gì, khấm khá và phát triển. Qua cái câu hỏi của Phật tử này, thì thầy nói nó cũng rộng rộng thêm như thế để cho các Phật tử chúng ta có thêm niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp. Chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng tu hành, dựa vào lời Phật dạy, nương vào lời Phật dạy để thọ trì đọc tụng, để tu hành, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu, phúc hết thì sẽ gì, sẽ tăng, sẽ có mà thôi. Thọ mạng cũng có thể nối được thêm mà thôi. Đó, ở trong Phật Pháp có thể gì, có thể nối được thọ mạng. Phật tử này và các Phật tử còn nghi ngờ về điều đó thì lúc đi đại lao hoặc lúc về có thể xuống phòng kinh sách, phòng thông tin nhà chùa, phòng kinh sách, thỉnh lấy cái quyển sách gọi là Làm Chủ Vận Mệnh về để đọc. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, rồi suy nghĩ, tư duy, quán tưởng và cố gắng làm theo được phần nào tốt phần đấy ở trong đó. Thì các vị sẽ được gì? Sẽ được nối thêm thọ mạng, sẽ được giàu sang phú quý, sẽ được mọi người tôn kính, sẽ được quan cao lộc tốt. Nếu như làm được theo lời dạy ở trong đó vậy. Đó.